phong độ danh tướng.
Tôi đã cất nhắc rằng làm thiếu tướng và yêu cầu anh ta đánh hạ thành Donelson để làm quà Noel dâng tặng tổng thống. Lincoln cầm tờ điện báo của tư lệnh quân miền Tây, trầm ngâm, suy nghĩ. Ông nói thêm, chỉ có con người này làm được. Trước đây lâu, Lincoln đã cho rằng Grant là người có tài. Các vị tướng khác khi ra trận thường đòi tăng thêm quân hoặc tăng thêm vũ khí đạn dược. Riêng Grant chưa hề yêu cầu một điều gì. Và anh ta đã lập nên chiến tích vẻ vang, không một tiếng kèn, tiếng trống. Anh ta quả là một con người phi thường, rất có thể sẽ trở thành một vị tướng có nhiều công lao. Tổng thống Lincoln nghĩ như vậy, và lấy bút viết bức điện trả lời tư lệnh quân miền Tây. Đã nhận được điện, đánh chiếm thành Donelson là hết sức quan trọng, mong dốc toàn lực tiến đánh. Trên thực tế lúc bấy giờ, Grant đã cho quân bao vây thành Donelson và kêu gọi đối phương đầu hàng vô điều kiện. Sau đó, đánh chiếm được thành phố này. Grant chính thức được thăng hàm thiếu tướng khi tư lệnh quân miền Tây được điều về Washington nhận chức tổng tư lệnh thì thiếu tướng Grant thay giữ chức tư lệnh quân miền Tây. Từ giờ trở đi, Tổng thống Lincoln hoàn toàn tin cậy vào tướng Grant. Khi quân của Grant đánh thua trận ở Silo, bị thương và chết đến 35.000 quân, ban tham mưu hết sức ngạc nhiên và lo sợ, nhưng được ông nói. Tướng Grant biết cách cầm quân, để anh ấy đánh vài trận nữa mới biết được. Có người nói xấu tướng Grant với Tổng thống Lincoln, rằng Grant ngày nào cũng uống rượu, làm tan vỡ mặt trận. Lincoln hỏi lại, vậy chứ, anh có biết anh ấy uống loại rượu whisky hiệu gì không? Tôi muốn mua về một thùng để phân chia cho các tướng tỉnh khác nữa. Ý ông muốn nói là các tướng lĩnh khác có thể uống rượu thỏa thích. Nhưng phải đánh trận giỏi như tướng Grant mới được. Dù cho tướng Grant có cầm quân tài giỏi đến đâu, nếu không có một người tin cậy và ủng hộ đứng phía sau ông như Tổng thống Lincoln, thì Grant cũng khó trở thành một vị tướng nổi tiếng. Lúc này tướng Grant đang dồn hết sức tiến đánh Vicksburg. Ở phía tây thành phố Vicksburg có một con sông lớn. Ở phía đông là dãy núi cao hiểm trở. Đối phương coi đây là một thành trì đồn lũy không thể công phá được. Đúng như vậy, tướng Grant dàn quân vây đánh suốt 5 tháng liền, giết chết và làm bị thương hơn 60.000 quân đối phương, mà vẫn không lọt vào được tuyến ngoài thành. Dư luận cả nước xôn xao chê trách, nhiều người giục tổng thống rút thiếu tướng tư lệnh Grant về. Nhưng ông không nghe theo. Ông nói, tướng Grant sẽ thắng, ngoài anh ấy ra, không ai hạ được thành này đâu. Đúng vậy, tướng Grant đã không phụ lòng tin cậy của tổng thống Lincoln. Ngày 4 tháng 7 năm 1863, viên tướng giàu mưu lược Johnston vì sức cùng lực kiệt, hết đạn dược, phải ra đầu hàng Grant. Đánh chiếm được Vicksburg làm thay đổi hẳn tình thế cuộc chiến Nam Bắc. Từ đó, quân viễn chinh dưới sự chỉ huy của tướng Grant đã thần tốc tiến vào bang Mississippi và cất đại quân đánh vào bang Tennessee, nắm giữ cả đồng bằng rộng lớn ở miền nam nước Mỹ. Tiếng đồn về danh tướng Grant lan khắp nước, được dân chúng ca ngợi. Tổng thống Lincoln đương nhiên rất vui mừng, nâng cấp quân hàm trung tướng cho Grant, và nhằm tưởng thưởng công lớn của vị tướng này, cấp hàm trung tướng của Mỹ lúc bấy giờ chỉ có hai người là Washington và trung tướng tư lệnh quân miền Bắc. Và bây giờ, thêm Grant mới được thăng cấp đặc biệt nữa là ba người. Nhà Trắng rực sáng đèn suốt ngày hôm đó, khắp các đường phố Washington vang dậy tiếng hoan hô. Đó là ngày tướng Grant về thủ đô, Tổng thống Lincoln gặp Grant lần đầu tiên, nhưng không cần đợi giới thiệu. Tổng thống nhận ra ngay Grant Vị tướng có thân hình thấp, đậm và sắc mặt hồng hào trong hàng báo quan văn võ đang có mặt tại đây. Bởi vì tổng thống đã quen ông qua ảnh chụp của ông. Tướng Grant lịch sự bước đến bên tổng thống Lincoln, bắt chặt tay ông và hỏi tổng thống: "Thưa tổng thống, ngài có cần gì nữa không ạ?" À? "Thế nào? Hạ được kinh thành Richmond của đối phương chứ?" "Dạ, tất nhiên là được chứ. Chỉ cần có đủ binh lực thôi." "Tôi sẽ đi điều quân cho trung tướng." "Trung tướng định đi về ư? Tối hôm nay phu nhân tôi chiêu đãi một buổi dạ tiệc. Trung tướng không ở lại dự sao?" "Tôi rất cảm ơn ý tốt đó. Sáng hôm nay tôi không thể không trở về Tennessee." "Nhưng mà trung tướng không giữ buổi dạ hội hôm nay thì chẳng khác nào trong vở kịch Hamlet mà không có Hamlet diễn vậy." "Thật là đáng tiếc. Tôi phải ra ngay mặt trận. Lúc này giữ một buổi dạ tiệc sẽ làm cho hàng chục ngàn binh sĩ phải thiệt mạng và hàng triệu đô la tiền của nhà nước bị hao tổn thôi." Tướng Grant rời khỏi thủ đô Washington. Tổng thống Lincoln quay lại nói với mọi người đứng quanh trong Nhà Trắng: "Lúc này tôi mới cất được một gánh nặng trên vai. Một vị tướng như vậy mới là một quân nhân thật sự. Ông ấy không nói với tôi một tí gì về kế hoạch tác chiến, nhưng tôi cũng không hỏi thêm gì về ông ấy. Như vậy, chẳng có gì là sai. Không cần thiết phải có ý kiến của tôi. Ông ta đã tự gánh vác được sứ mệnh. Thật, tôi rất hài lòng và vui mừng." Ngày 19 tháng 1 năm 1863, Tổng thống Lincoln vận bộ lễ phục và đội chiếc nón lễ, đi xe lửa đến dự lễ truy điệu trước mộ các binh sĩ đã chết ở chiến trường mới, Gettysburg. Chiến dịch Gettysburg nổ ra vào ngày thứ hai sau khi đánh hạ thành Vicksburg. Hai trận đánh này là hai trận quyết chiến cuối cùng, phân định thắng bại giữa hai lực lượng quân đội miền Nam và miền Bắc nước Mỹ. Qua hai trận thắng này, quân đội miền Bắc bắt đầu hé lên tia sáng giành thắng lợi. 93.000 quân lính miền Bắc đã bị tổn thất hết 23.000 người. Quân đội miền Nam bị thương vong 73.000 binh sĩ. Mấy chục ngàn thân nhân của các tướng sĩ đã bỏ mình ngoài mặt trận, đã đến kính cả quảng trường làm lễ truy điệu này. Người bước lên lễ đài đầu tiên là tiến sĩ Edford, một trí thức lớn, đọc bài diễn văn suốt 2 tiếng đồng hồ. Người nghe lấy làm hài lòng. Tiếp đó, Tổng thống Lincoln trang trọng bước lên lễ đài, lấy từ túi áo ra một tờ giấy, đeo xong cặp kiếm trắng, ông nhìn mọi người và cất tiếng nói đầy thương cảm đau buồn, vang lên khắp quảng trường. 87 năm trước đây, tổ tiên chúng ta đã tạo ra một quốc gia mới trên địa lục này. Đó là một quốc gia sinh ra và lớn lên trong tự do. Cất cao tiếng gọi thiêng liêng, tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng. Ngày nay, chúng ta đang đánh nhau vì một cuộc nổi loạn lớn. Cuộc chiến này là một thử thách xem quốc gia này. Đồng thời, tất cả các quốc gia khác đang giương cao ngọn cờ bình đẳng cuối cùng có tồn tại được hay không. Hôm nay, mọi người chúng ta đang quây quần tại nơi chiến trận lớn này. Tại đây, chúng ta hiến dâng một phần chiến trường này cho những người đã hy sinh mạng sống của mình cho đất nước này, làm nơi an nghỉ cuối cùng của họ. Giờ đây, chúng ta làm việc đó là hết sức thiết thực và rất cần thiết. Nhưng với ý nghĩa rộng lớn hơn, chúng ta không có quyền hiến dâng mảnh đất này, không có khả năng làm trong sạch mảnh đất này. Chúng ta không thể biến mảnh đất này thành nơi thiêng liêng thần thánh. Bởi vì Những người đã anh dũng chiến đấu trên mảnh đất này dù họ còn sống hay đã chết, tự họ đã làm cho mảnh đất này trở nên thiêng liêng và trong sáng. Cho nên, có muốn làm tăng thêm hay giảm bớt giá trị thiêng liêng cho mảnh đất này, sức của chúng ta không thể nào làm được. Người sống trên thế gian này sẽ không để tâm đến lời tôi đã nói tại đây, và cũng không còn nhớ đến nó nữa. Nhưng mọi người sẽ không thể nào quên được sự nghiệp của những người đã ngã xuống trên chiến trường này, tạo dựng nên. Chúng ta, những người còn sống tại đây không thể không đem hết sức lực của mình ra, tiếp tục hoàn thành sự nghiệp mà những người đã chiến đấu oanh liệt tại đây chưa làm xong. Là chúng ta phải hiến dâng hết sức lực của mình để hoàn thành sự nghiệp lớn lao mà các bậc tiên liệt để lại. Chúng ta cũng không thể không tiếp tục hướng dâng hết lòng trung thành của mình cho những người đã ngã xuống phí hoài mạng sống của họ. Như vậy, đất nước này dưới sự che chở của thần linh tự do sẽ sinh trở lại. Như vậy, nền dân chủ, dân sở hữu, dân trị và dân hưởng sẽ không mất đi trên đất này. Bài diễn văn của Tổng thống Lincoln chỉ kéo dài 5 phút, nhưng thật bi thương thống thiết. Người nghe rất xúc động. Nó nói lên hùng hồn mục đích cao cả của đất nước và lý tưởng lâu dài của nhân loại. Đến ngày nay, nó vẫn còn giữ nguyên giá trị quan trọng. Bất kỳ người Mỹ nào cũng biết đến bài diễn văn này. Vì sao Tổng thống Lincoln có sự đồng cảm và đau buồn sâu sắc như thế? Và trong suốt bài diễn văn không có một câu phê phán công kích nào đến đối phương. Vì trong lòng ông, từ lâu, không mang sự hận thù căm ghét, chỉ nghĩ đến chiến đấu là vì vận mệnh của con người. Vì sao con người thù hận nhau, chém giết nhau, bắt buộc phải đổ máu với nhau? Câu trả lời là, vì chúng ta theo đuổi con đường chính nghĩa của chúng ta. Kẻ thù cũng đã nói như vậy. Thế thì, để có chính nghĩa trên đời này phải chăng chỉ có chiến tranh? Vì chính nghĩa mà người với người chém giết nhau, thần linh cho phép làm như vậy sao? Mỗi lần Lincoln nghĩ đến cảnh hàng ngàn thanh niên chết trận, làm ông rất đau lòng. Một buổi sáng sớm, tin mặt trận gửi về phủ tổng thống, báo 25.000 binh sĩ đã bị thương và tử trận. Tổng thống đến đứng bên cửa sổ của phòng làm việc, trầm ngâm, nghĩ ngợi. Một người phụ nữ thấy Lincoln dễ xúc động và lo buồn, nghĩ thầm. Chắc tổng thống sống không lâu đâu. Tổng thống Lincoln thường đi đến các trận địa hoang vắng, đi dưới các đường hào bùn đất lầy lội. Tiếng hoan hô chào mừng của binh sĩ vang dội đến doanh trại đối phương. Thân hình cao nghễu của tổng thống là mục tiêu rất dễ ngắm của các tay súng phía bên kia. Lằng đạn từng bay qua sát người ông. Nhưng Lincoln không hề sợ, thản nhiên, bình thường. Mỗi khi đi đến binh trạm, ông đều để mắt xem binh sĩ ăn uống ra sao, chỗ ở như thế nào. Các binh sĩ với bộ quân phục dính đầy bùn đất, đang có giây phút hiếm hoi thưởng thức ly cà phê ngào ngạt hương thơm. Tổng thống Lincoln thấy vậy nói, chà, coi bộ cũng thơm đó, cho tôi một ly nữa chứ. Ông đứng thẳng người, bưng ly cà phê uống rất vui vẻ, là lúc ông cảm thấy bình yên thanh thản nhất. Câu chuyện xảy ra không lâu, sau ngày kết thúc cuộc chiến ở Gettysburg. Một cô gái khoảng chừng 15 tuổi đi vội vã trên con đường làng trong bóng đêm còn dày đặc trước lúc trời hửng sáng. Cô ta đi nhanh ra ga xe lửa. Tay cô xách một cái túi nhỏ, bức thư nhét trong áo. Ờ, con bé đi đâu sớm thế này? Ông lão trưởng ga hiền lành vừa nói vừa bước vào phòng đợi của nhà ga. Cháu muốn đến thủ đô Washington để gặp ông Lincoln. Ông lão trưởng ga nói như đùa vui.
Chà chà, vậy ra tổng thống là bạn của cháu hả?
Ông không biết đó. Nếu cháu không đi nhanh thì tính mạng của anh cháu khó mà giữ được.
Cái gì? Anh cháu gặp nguy hiểm đến tính mạng à?
Dạ, cháu nhận được thư của anh cháu. Cháu mới biết anh ấy thật đáng thương. Thừa lúc ba cháu còn đang ngủ, cháu đã lén đi đến đây đó.
Thì ra vậy, đi sớm cũng tốt. Ông Lincoln là người hiền lành, sẵn lòng giúp đỡ mọi người.
Ông trưởng ga tốt bụng đã cho cô gái đi xe đến Washington miễn phí. Đoàn xe lửa chở cô gái mang trong lòng biết bao tâm tư nóng bỏng, từ đồng ruộng làng quê yên ả, chạy sình sịch, hướng về thủ đô Washington.
Tổng thống Lincoln đang ở trong phòng làm việc tại Nhà Trắng, bỗng cánh cửa phòng mở ra mà không có tiếng gõ cửa. Ông cảm thấy hình như có ai đó đi vào phòng mình. Ông ngẩng lên nhìn, một cháu gái đứng ngây ngơ, bơ phờ.
Ôi, cháu đến đây có việc gì?
Ông ôn tồn vui vẻ hỏi cô bé. Ông vốn là người rất yêu thương trẻ em. Cô bé khúm núm bước lại gần ông. Lần đầu tiên cô gặp tổng thống, cô bé cất tiếng thưa.
Dạ, anh của cháu sắp bị giết chết. Xin tổng thống cứu anh ấy, vì anh ấy ngủ gật một chút khi đứng gác đó.
Này cháu, nhiệm vụ của người lính gác hết sức là quan trọng. Sơ hở một chút có thể làm cho hàng ngàn hàng vạn binh sĩ bị thiệt mạng đấy.
Dạ, việc này bác chưa biết rõ tường tận, nên bác muốn hỏi cháu. Cháu có mang theo một bức thư phải không?
Cháu đưa thư đó cho bác xem.
Tổng thống Lincoln cầm bức thư nhầu nếp nhăn, đập nho nhỏ.
Ba, khi ba đọc lá thư này chắc là con không còn sống nữa. Con đã không làm tròn nhiệm vụ quan trọng, nên con đã bị xử tử hình rồi. Con đã phạm kỷ luật quân đội, nên con không có chút oán trách gì cả. Nhưng trước mặt ba, con xin kể rõ ngọn nguồn.
Đứa bạn của con thật tội nghiệp, bạn ấy mới 16 tuổi, nhỏ hơn con 2 tuổi. Khi hai đứa con nhập ngũ, mẹ bạn ấy nhờ con chăm sóc nó. Lần này, bạn ấy bị bệnh, con thấy bạn ấy cố sức không nổi nữa, nên con mang giúp cái ba lô và cái súng của bạn ấy. Như vậy, khi hành quân, hai đứa không bị tụt lại sao?
Thật không may, đêm hôm đó, phiên bạn ấy gác, bệnh vừa bớt một chút, thì có sức đâu mà đi gác.
Phần con, vì đã mang ba lô, súng và đạn của hai người. Phần của con và phần mang giúp cho bạn con lại phải hành quân gấp qua 25 cây số lận. Nên đến chập tối đứng trên trận địa mà mỏi mệt rã rời, như mớ bông vải. Con đứng không vững nổi, như chực đổ ngã xuống. Con phải đi gác thay cho bạn ấy. Con đã gắng hết sức mình, đứng thẳng ở đó và mở mắt to ra. Con đã đứng dạng hai chân và hít thở mạnh để đuổi cơn buồn ngủ, không cho hai mắt nhắm lại. Con đã tập trung hết ý nghĩ về ba, về mẹ, về em gái con. Rồi nhớ lại khu rừng, dòng sông quê nhà mình. Nhưng cũng vô ích thôi. Chỉ tại con bất lực. Khi con tỉnh dậy thì đồng đội của con đã nhìn thấy con ngủ gật khi con đang canh gác á.
Lincoln ngừng đọc trong giây lát. Nét buồn hiện trên gương mặt ông. Bắt ông vẫn nhìn vào bức thư, rồi ông đọc tiếp.
Nhưng ba, xin ba cũng đừng trách người đội trưởng của con. Anh ấy đã làm hết sức mình để cứu mạng con, nhưng đây là kỷ luật của quân đội. Mọi cách đều vô ích thôi. Tất cả mọi người cũng đừng trách anh bạn đồng đội của con. Tội nghiệp bạn ấy lắm.
Hôm qua bạn ấy gửi cho con một lá thư. Bạn ấy viết rằng: mình thật lòng xin lỗi bạn. Mình đã viết đơn gửi lên trung đoàn trưởng xin tòa án giảm án tử hình cho bạn. Nhưng ông ấy không chấp thuận. Chắc trong lòng bạn oán hận mình lắm phải không? Nếu bạn chết, chắc mình sẽ không sống nổi đâu.
Con không sợ chết, nhưng con không muốn bạn con chết một cách vô nghĩa như thế. Tốt nhất là hai đứa con được chết anh dũng trên chiến trường. Giờ phút này, con chỉ còn lấy làm tiếc một điều như thế thôi. Nhưng đến khi thi hành án tử hình, con sẽ không có chút gì sợ hãi đâu.
Con đã nói với các sĩ quan, không cần bịt mắt và trói hai tay con. Một phát súng là đủ rồi. Con phải giữ lấy khí tiết của mình chứ. Mở to hai mắt và sẽ chết ung dung.
Chúa nhân từ hãy phù hộ cho cha tôi, mẹ tôi và em gái của tôi nữa.
Nước mắt đã chảy dài trên má Tổng thống Lincoln.
Ông từ từ để bức thư vào bao thư của nó. Không nói một lời. Ông giơ tay lấy cây bút. Gửi nhanh bức thư này bằng điện báo khẩn cấp.
Ông đưa bức thư cho người cần vụ, rồi đi lại bên cô gái. Đặt bàn tay to lên vai cô bé.
Cháu đừng lo buồn nữa, anh cháu sẽ không chết đâu.
Vậy là ông đã bằng lòng cứu sống anh cháu rồi à?
Phải, anh cháu đây là một chiến sĩ dũng cảm thật sự. Một người con ngoan đáng yêu như vậy, thì Tổng thống phải cứu giúp chứ.
Nước Mỹ nhờ sức mạnh của những con người như vậy để cứu vớt vận mệnh của nước nhà.
Nhờ lệnh đặc biệt của Tổng thống mà người lính trẻ kia đã khỏi bị án tử hình, lại còn được thăng cấp từ binh nhất lên tiểu đội trưởng.